Hôm nay là ngày 11 tây tháng 4, chúng ta học tiếp tính tâm minh. Chỉ động quy chỉ cánh di động, duy trệ lưỡng biên, ninh tri nhất chủng. Có nghĩa là dừng động về lặng, dừng lại thêm động, chỉ kẹt hai bên, đâu biết một thứ. Tất cả những người khi tu tập trong mọi cái pháp môn, kể cả niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ngồi thiền, thì hầu hết đều là để dừng cái tâm vọng tưởng. Thành ra hầu hết đều ứng dụng cái lối chỉ động để về lặng. Nhưng mà ở đây á, thì tổ lại nói, hễ mà dừng động về lặng như vậy á, thì dừng lại thêm động. Nghe như là nghịch lý. Tại sao tổ lại dạy những cái điều mà khác với mọi cái pháp môn? Tại vì như niệm Phật, như tụng kinh, ngồi thiền, trì chú cũng đều là để dừng động hết trơn á. Và nếu mình tu mà mình cứ lăng xăng hoài, không có chịu dừng, thì không lẽ lăng xăng như vậy là đúng sao? Thì tổ giải thích tiếp là tại vì như vậy chỉ kẹt hai bên, đâu biết một thứ. Ví dụ như trên cái con đường từ đây đi xuống tới bến xe chẳng hạn, mình đi ra cái phía cổng ngoài, mình đi ra hết cái thất sư ông là mình quẹo, rồi mình mới xuống tới cái tầng cấp mà hết mới tới cái bến xe. Thì như vậy với cái người mà đang bước xuống tầng cấp thì nó có khác với cái người mà đang đứng ở nơi cổng mình hoặc cổng sư ông không? Ở hai chỗ khác nhau, hai cách đi khác nhau, con đường khác nhau, nhưng mà nó có trái gì nhau không? Nếu mà cả hai người cùng muốn xuống bến xe, như vậy là trên một cái con đường từ đây đến cái chỗ nào đó, nó có những cái chặng đường phải đi qua. Và ở chặng này thì mình sẽ sử dụng những cái phương tiện nó khác cái chặng khác, và điều đó không có lỗi gì hết, phải không? Thì với một người sơ tâm, cái tâm quá lăng xăng, thì họ khuyên họ niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ngồi thiền cho bớt vọng, dừng động. Điều đó có cần thiết không? Đó, thì cũng như là họ đang đi trong cái khoảng này, đường nó xuôi hoặc là nó chỉ hơi dốc sơ sơ, rồi tới mà đi tới cái bậc cấp thì nó có phải khác không? Cái bước chân nó khác, cái con đường nó khác. Thì như vậy mình không thể nói rằng cái chỗ này đúng, chỗ kia sai, mà nó là những cái chặng đường khác nhau. Tổ chỉ ở đây là tổ chỉ cái chỗ sâu, cái chỗ tồn, chỗ gốc. Và cái con đường thiền thường được mệnh danh là con đường chim. Con đường chim cho nên nó khác những con đường khác. Quý vị thấy cái máy bay mà nó đi á, thì nó không dính gì tới cái con đường của xe hơi gì hết trơn á. Nhưng mà mình có thể nói là như vậy là đường xe hơi là dở, là dỗm, là không đáng để đi được không? Không, tại vì đâu phải lúc nào cũng có máy bay cho mình đi. Như vậy đi bộ cũng cần, đi xe đạp, đi xe hơi, đi tất cả mọi phương tiện đều cần. Và nó đúng khi nó thích hợp. Cái cần nên biết là cái khế lý, khế cơ, là đúng, thích hợp mà không sai với giáo pháp của Phật dạy. Ở đây tổ chỉ là chỉ nơi cái gốc tâm á. Tại vì khi nói tới cái gốc tâm là nói tới cái chỗ vi tế của tưởng, của ý. Lấy cái gì để dừng động? Ví dụ như trong lớp bây giờ ồn quá, cái cô mới gõ một cái cho người ta im. Bản thân cái tiếng này nó ồn hay nó im? Nó ồn hơn nữa. Mình nhờ nó ồn hơn cho nên người ta nghe, người ta hết hồn, cái người ta im. Đó, thì đây là cái công dụng ban đầu. Này là chỗ mà Ngài nói dừng lại thêm động. Chính cái tiếng này nó động hơn. Thì với một người mà đặt căn bản trên tự tâm vốn thanh tịnh á, thì có cần cái tiếng thước này không? Mà chính cái tiếng thước này làm ồn hơn. Còn những ai mà chưa biết cái chỗ tự tâm thanh tịnh, hoặc là chưa đủ niềm tin ở đó, thì người ta dùng một cái ý này để trừ dẹp một ý khác. Thành ra khi mà mình dụng công lâu, ở lâu trong chùa, quý vị sẽ thấy mình không nói đúng với sai nữa. Tại vì cái nào nó cũng có cái chỗ cần thiết và thích hợp của nó hết. Nhưng mà cái nào thích hợp cho cái giai đoạn đó, căn cơ đó, chỗ tu hành đó, thì nó gọi là thích hợp thôi. Thường thường á, những ai mà mới xuất gia mà nếu trẻ mà sinh ở thất, không chịu ở chúng, mà hòa thượng không hoan hỷ, và hầu hết các bậc thầy đều không muốn cho đệ tử mình còn trẻ mà đi về thất, thì quý vị thường hay nói là con ở thất con dụng công gọi là đắc lực hơn, có thời gian tu hơn chẳng hạn. Nhưng mà tại sao những người lớn không muốn cho các cái huynh đệ còn trẻ, còn non yếu không được ở thất là tại vì sao? Ở thất yên hơn chứ, đâu có ai quấy rầy mình, cho nên mình tu đắc lực hơn, có không? Mà tại vì sao mà người lớn không cho mình ở? Đố đại chúng. Tại vì cái yên ở trong thất ấy, nó là một cái yên do duyên tạo. Mà như vậy thì nó không được rèn luyện qua những cái khó khăn. Thì tới khi gặp cái nghịch duyên trắc trở một cái, thì cái tâm cũ, chướng cũ nó sẽ khởi lên, và đôi khi làm người đó chới với nữa. Còn cái mà ở trong chúng như thế này, tuy là không có dừng động để về cái chỗ lặng, mà chính trong cái chỗ rèn luyện mài dũa này, mình thấy như là mình không yên á, nhưng mà chính mình lại được trui rèn, và mình có bản lĩnh trong cái đời sống này. Cũng như cái chuyện bà già đốt am, mà cái bà già đó khi nghe cái câu trả lời là như cây khô bên cái sườn núi mà 3 năm không hơi ấm á, thì bà đốt cái am mất, là tại vì chỗ đó chính là chỗ dừng động để đi về lặng. Mà thường tất cả những người có công phu này hầu hết đều bị kẹt trong đó. Chữ kẹt có nghĩa là sao? Là nó có hai cái. Thứ nhất á, là hài lòng. Hài lòng mà khi hài lòng, bằng lòng, thì không có tiến lên nữa, không buông bỏ cái chỗ đó nữa. Kẹt là bị chấp giữ chỗ đó mà không biết. Và cái kẹt thứ hai nguy hiểm hơn là cái ngã nó sẽ phát triển. Khi mình ngồi thiền được yên, được lâu, được yên tĩnh, thì thầm thầm trong lòng mình vẫn có một cái, có một cái ngã vi tế trong đó về cái sở đắc của mình. Cũng như khi mình tu tập mà đạt đến cái chỗ yên tĩnh như vậy, như cái ông già, như cái vị sư mà ở trong cái am thất này, phải đốt am để cho ông biết chỗ đó là chỗ không phải sở đắc đáng dừng lại. Cái này sở dĩ nhắc lại là tại vì hầu hết chúng ta đều bị không ít thì nhiều kẹt vào đây, không nhiều thì ít kẹt trong cái chỗ này. Mình tu ai cũng muốn yên hết á, cho nên khi chưa yên á, thì mình phải đè, phải làm mọi cách cho mình yên. Và khi yên được rồi thì thế nào, không nhiều thì ít, vẫn có một chút sở đắc trong đó. Mà đại chúng biết cái sở đắc là nó giữ mình không tiến lên được. Ví dụ mình chứng sơ quả, thì cái sơ quả là cái rất tốt, không có sai. Mà nếu chấp giữ chỗ đó thì không bao giờ lên được nhị quả hết. Thành ra vốn không sai trở thành sai. Rồi muốn lên tam quả thì phải bỏ, xả hẳn tất cả những cái sở đắc của nhị quả mới lên được. Thì ở đây mình thì không có sơ quả, nhị quả gì. Nhưng mà mọi cái trạng thái khi đi qua, nhất là cái trạng thái yên, thì phải thường thường lưu ý, bằng không là phải bị kẹt ở đây liền. Ở đây khi mà mình học viên giác á, thì mình có nghe nói về cái pháp chỉ, quán, thiền, thì ba pháp đều được ứng dụng, không có pháp nào bị quở hết cả, đúng không? Không có nói hơn kém trong đó nhiều. Nhưng mà ở đây thì tổ lại quở rằng dùng cái chỉ lại càng thêm động. Là tại vì đây đang nói tới cái chỗ rốt ráo, chỗ vi tế, cho nên tổ chỉ rõ rành rẽ như vậy. Dừng lại thêm động. Tại vì khi mình muốn dừng á, trước hết là một cái ý niệm muốn dừng. Cái thứ hai là một cái nỗ lực tạo tác. Mà như vậy mình kẹt trong cái chỗ đẩy cái động đi, muốn gìn giữ cái tịnh. Như vậy mình kẹt trong cái hai bên mà mình không biết. Và không biết rằng có một cái biết được hai bên. Có cái đó không? Lấy cái gì để biết đây là động phải bỏ, đây là tịnh nên hướng về? Thì cái mà biết được đó gọi là nhất chủng.